Để gọi là bà tháng an cư. Thật sự nói riêng, chúng ở đây của chúng ta với là ở bên Mai Sơn, nói chung về cái khóa luật á, thì tương đối an cư theo lời Phật dạy, tuy là mình làm không có như hồi xưa, nhưng thật sự so với những cái nơi khác thì chúng ta thấy nó đỡ hơn nhiều. Tại vì những cái trường hạ nậu trú đây không có tùng hạ. Nhớ nha đại chúng, nhớ là trong luật không có chữ tùng hạ. Tùng hạ sau này đặt ra nó hư cái về cái hạ của Phật giáo, lời được Phật giải, không có tùng hạ. Thì xác định nó rõ ràng. Hồi xưa các vị trụ trì khi mà tới mùa hạ rồi, coi như là sắp xếp chùa chiền giao cho những người khác hoặc là người cư sĩ giữ, mà ở đó là vô an cư nhập chúng là 90 ngày. Đại chúng nhớ, chứ không có vụ tùng hạ. Thành bây giờ mình ơi, đặt ra tùng hạ nó trọc đi. Tại tùng hạ bây giờ những ngày Bồ Tát mới đến, thành ra là hạ là Đức Phật cho từ cái tâm niệm an cư, đấu thú an cư và tăng pháp an cư. Ví dụ như chùa mình có mình thôi, có một trụ trì thôi, thì Đức Phật cho là tâm niệm an cư đối với hàng tỳ kheo. Còn tỳ kheo ni thì không có phần đó. Tỳ kheo ni chỉ là đấu thú an cư, nơi nào ít nhất cũng 2-3 vị. Chứ Đức Phật không cho tỳ kheo ni ở riêng, ở một mình. Tỳ kheo ni không được lội nước một mình, đi sau một mình, vào làng một mình và ngủ một mình. Tâm niệm Bồ Tát, tâm niệm an cư thì cái đó là Đức Phật cũng giữ cho tỳ kheo ni là ưu tiên không được ở một mình, để bảo vệ mạng nạn và phạm hạnh nạn ở trong luật đó. Nó nói là bảo vệ mạng nạn và phạm hạnh nạn. Mạng nạn là cái mạng sống của mình, thí dụ như cướp bóc giết mình thì cũng có bạn. Thứ hai nữa, bảo vệ phạm hạnh nạn là muốn để cái phạm hạnh, bảo vệ phạm hạnh của tỳ kheo ni. Hai điều đó mà Đức Phật đưa ra tỳ kheo ni không được là ở một mình, là ý nghĩa nó như vậy. Thì không có vấn đề mà tâm niệm an cư, tâm niệm tự tứ, tâm niệm Bồ Tát thì không có cái đó. Thì nói vấn đề an cư thì nó rất là dễ dàng. Thì an cư bất cứ chỗ nào cũng được, thậm chí trên xe, dưới gốc cây, dưới chỗ nào cũng được, thì không có lý do tu gì chùa chiền hay này kia cái nọ là có tùng hạ. Nhớ cái tùng hạ là cái mà làm hư cái an cư xưa nay đi. Người ta cái an cư là cái rất linh thiêng. Thành khi 3 tháng an cư rồi thì Phật mới cho phép là thọ và hưởng y công đức. Thì hôm trước ở đây ngày 18 khi ra hạ rồi, ở bên nội viện bên này có thọ y công đức, đó là hưởng được mở rộng của 5 điều, nới rộng của ni tắc kỳ, 3 vật đề và 3 vật đề. Đó là thầy nhắc lại về cái y công đức là xưa nay bên Bắc truyền coi như là quên bản, không có chỗ nào an cư mà thọ y công đức. Nó tại vì trong luật có nói là 4 việc hay 5 việc sau an cư phải làm. Khi mãn hạ rồi đó, là thứ nhất là tự tứ, làm lễ tự tứ. Thứ hai là giải và kiết giới lại. Tại vì cương giới của mình nó nhỏ, ha, mình nó lớn. Rồi giờ an cư đông người phải giải cái cương giới nhỏ của mình ra để mà kết lớn hơn. Tại vì an cư 100 hành giả an cư mà ở là có 4-5 thầy trò, thì bây giờ phải giải cái cương giới, giải này là giải cái giới trường. Mà rồi là để an cư xong rồi mới giải cái giới an cư, kết lại cái giới như cũ trả lại cho người ta. Là điều thứ hai, cái người ăn cư phải có làm vậy. Điều thứ ba là thọ y Katina, là thọ y công đức. Thứ tư là chia vật. Ở đó là bốn cái điều mà trách nhiệm của hàng tỳ kheo sau ăn cư. Cái này là mấy huynh đệ đã học đã hết rồi, nhưng mà thầy nhắc lại, luật thì nó có rất nhiều, bây giờ phải nhắc đi nhắc lại rất nhiều cho chúng ta mới nhớ được. Thầy nhớ nhớ là ôn đi ôn lại, coi đi coi lại hoài rất nhiều mấy chục năm nay. Mấy cái đó có những nằm lòng nó dở trong A Lại Gia hết á. Chứ giờ có khi mình nói một lần nó không có nhớ. Nó không có nhớ rồi. Thì cái điều mà y Katina là bên nguyên thủy vẫn giữ, chỗ nào ăn cư đều là thọ y công đức hết á. Thì cái y Katina rất quan trọng đối với một cái vị tỳ kheo hay một cái trú xứ. Còn Bắc truyền thì coi như là quên bẵng ba cái việc đó. Thành cái năm nay là trong Huệ Nghiêm á, nó tại nậu viện này có thọ trở lại, là thọ đầu tiên về Katina. Mình muốn là giữ lại nên có hình ảnh ghi lại cách thức thọ như thế nào, ý nghĩa của y công đức như thế nào. Nó muốn ghi lại để mà kỷ niệm, chứ là coi như là quên hết. Nó thành là tại vì nhiều cái lý do mà những người Bắc truyền họ không thọ y Katina. Tại vì Nam truyền họ giữ rất kỹ về vấn đề mà dư y, thiếu y, rồi là hưởng là năm điều lợi đó. Năm điều lợi nới rộng của ni tắc kỳ, ba vật đề và ba vật đề. Thứ nhất là nếu thọ y công đức thì mình được chứa y dư trong năm tháng tới rằm tháng chạp. Thành những thầy nào mà được thọ y công đức rồi đi đâu khỏi cần mang y, nhớ, được năm tháng về tới rằm tháng chạp thôi. Mấy thầy có thọ rồi nha, còn mấy thầy mà hành biệt trụ hay là không đủ tiêu chuẩn để thọ thì không được quyền nhận y công đức. Nhớ, rồi là mình đi đâu khỏi mang y. Nhưng mà nó đi đâu không mang y á, mình thấy nó hơi thiếu thiếu. Thí dụ như đi đến ngay chỗ đó là gặp cái lễ gì đó chẳng hạn, mình không có y cũng hơi kỳ. Nên chứ mà không mang theo thì không có lỗi mà mất y. Rồi thứ hai nữa là được dư y trong năm tháng. Mình muốn bao nhiêu y cũng được, trong năm tháng này chứa mấy chục cái y cũng được, không có làm lễ tịnh thí không gì hết. Thứ ba nữa là được ăn nhiều lần trong buổi. Tại vì Đức Phật nhất tọa thực ăn một lần thôi, mà mình đó là thuộc về ba vật đề. Ba vật đề, còn hai cái nại kia thuộc về ni tắc kỳ ba vật đề hay xả đọa. Còn đây là nếu tàng tỳ kheo mà ăn nhiều lần phạm ba vật đề, thành điều thứ ba này mình được ăn nhiều lần. Thứ tư nữa là được ăn biệt chúng. Biệt chúng là từ bốn vị tỳ kheo, bốn vị tỳ kheo ni trở lên, mình được ăn riêng. Thứ năm nữa là trước khi ăn và sau khi ăn, mà đi vào làng khỏi cần nói ai cũng được. Còn ba vật đề, nếu một tỳ kheo ni đi vào làng trước khi ăn, sau khi ăn phải báo cho người kế bên biết, trong cái cương giới mình biết. Còn ông ấy thì phạm ba vật đề thì nới rộng của năm điều đó. Rồi tại sao gọi là y công đức, mà cái tiếng của nó là cái Katina. Katina là dịch là chuẩn nhất, là cái y công đức, có nghĩa là thưởng thiện mà phạt ác, là thưởng những vị an cư trong 3 tháng giữ đúng tiêu chuẩn của Phật dạy. Tất nhiên mà không phá hạ nè, không làm những gì sai trái trong 3 tháng an cư. Nên thành nó là những người mà có điều kiện mà thọ y công đức á, là những người là có y tăng già lê nè, không phá hạ, không phạm tăng tàng. Đó là những cái tiêu chuẩn ở trong cái cương giới vân vân. Những người đó là tu hành đường hoàng trong 3 tháng an cư, nó gọi là y công đức, thưởng thiện, phạt ác. Phạt ác là phạt những người mà không có y tăng già lê, là phá hạ, phạm tăng tàng, không ở trong cương giới vân vân. Có trong luật có 10 trường hợp mà không được thọ Akathina, hay ta nói là kiên thật, hay là ấm phú. Công đức y này nó có nhiều nghĩa, hay là nó đầy đủ. Ví dụ như ai mà cúng vào trong cái y công đức này thì coi như là được đầy đủ. Dầu cúng ít nhưng mà cái công đức nó rất nhiều cái trong cái đời sống của mình. Vì cái mình sự đói khát, không có nghèo đói, không có sở dĩ không có cúng dường, không có làm việc thiện, bây giờ mình góp phần vào trong đó. Cái ấm phú có nghĩa là ấm phú là che mát, có nghĩa là được chứa nhiều y. Trong 3 tháng mình chứa nhiều y, đó là cái nghĩa mà ấm phú, là nó chứa nhiều y. Rồi những cái giải mà thọ y công đức, những cái giải mà được quyền là y ta mai sẵn, hoặc giả là của Phật tử cúng giải, mà mình kiếm cái giải nào nó đẹp, nó tốt là mình mai y công đức. Những cái giải mà không được mai y công đức này là những cái giải mà tà mạng, nịnh bợ, hoặc cho mình gợi ý cho người ta cúng thì không được quyền. Hay những cái buôn bán mà xảo trá cách này cách khác để mà mua cái y này cúng thì tăng không được lấy cái giải đó làm y công đức. Hay là y công đức này nó có là nếu mà ta cúng giải ngày nào thì mai ngày đấy thọ liền trong ngày đó, chứ không để qua cách đêm. Cái y công đức là không qua cách đêm, trong ngày đó thôi. Mà cúng lúc nào là mai lúc nấy nhận được y công đức, hoặc giả là ta cúng cái y để làm mà y công đức. Thì công đức này An Đà Hội cũng được, Quốc La Ta Tăng cũng được, Tăng Già Lê cũng được, một ở trong 3 y á. Rồi là nếu mà nói về cái duyên khởi của y công đức thì tất cả các bộ luật trừ bộ luật ngũ phần ra thì đều có cái duyên khởi chung là giống nhau, là khi Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, hàng tỳ kheo các nơi khi ăn cư xong rồi 3 tháng không được gần gũi Đức Phật đảnh lễ, các nơi khi tự tứ rồi là tất cả đều trở về chỗ Đức Phật để thăm và đảnh lễ, đồng thời trình bày những cái đạt được của mình ở trong 3 tháng. Thành cái tháng 7, tháng 8 là cái tháng mà nó mùa mưa dầm. Bên Ấn Độ cũng vậy, Việt Nam cũng vậy, là cái tháng mà mưa dầm. Thành Đức Phật thấy hàng tỳ kheo coi như là đi trong mưa mà ba y ướt sũng á, rất là khó khăn. Nhất là những hàng tỳ kheo mà tu hành đầu đà, mang y phấn tảo mà cả 4 lớp như vậy, y cũ, thành rất là nặng nề khổ nhọc. Đức Phật mới là chế ra cái y công đức cho hàng tỳ kheo hưởng được những cái nới rộng của Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề, là có thể mình gửi y cũng được, có thể là mình là chứa y nhiều cũng được, vân vân. Đó là nới rộng cho hàng tỳ kheo sau 3 tháng an cư. Thì tất cả các bộ đều có cái duyên khởi đó. Riêng về cái bộ ngũ phần mà trong A Hàm có đề cập tới, trong bộ ngũ phần là cái duyên khởi của y công đức này là do tỳ kheo A Na Luật 3 tháng ăn cư rồi được Phật tử cúng giải, mà 3 cái y của A Na Luật đã rách nát, thành phải cần mai lại trong 3 y. Mà một ngày như vậy phải mai cho xong, là không để qua cái ngày thứ hai. thành a na luật già cả, mắt thì là mờ, không có cách nào mà mai một ngày mà xong ba cái. Thì mới là thưa với a nan nên nhờ a nan đi thỉnh hàng tỳ kheo tiếp mai dùm a na luật ba cái y trong một ngày. Thành a nan mới đi từng phòng gõ cửa để thỉnh hàng tỳ kheo, thì trong lúc đó gặp Đức Phật. Gặp Đức Phật, Đức Phật hỏi gì, A Nan mới trình bày như vậy lời của A Na Luật. Thì Đức Phật mới nói sao không mời ta mai y vậy. Thì nói vậy rồi Mục Kiền Liên mới thỉnh Đức Phật cùng mai y. Thì trong khi đó thì A Nan thỉnh được 800 vị tỳ kheo cùng Đức Phật để mai y cho A Na Luật. Thì trong đó Đức Phật làm thợ cả, mà trong luật gọi là người trương y, là thợ cả, người biết mai á, là thợ cả. Thành khi mà 800 vị tỳ kheo mai, Đức Phật mới xếp cái y tăng già lê làm tư gối đầu nằm nghỉ, sai A Na Luật là giữa hàng tỳ kheo đó nói cái công dụng tu hành của 3 tháng ăn cư. Thì A Na Luật mới trình bày trong 3 tháng ăn cư thuộc về giới định tuệ, trong 3 tháng đó cho những hàng tỳ kheo nói về công đức tu hành, dụng công của hàng tỳ kheo trong 3 tháng như vậy, mà A Na Luật không đề cập tới y công đức. Nhớ không có chữ nào y công đức là A Na Luật đề cập, nhưng mà nói cái công đức tu hành của hàng tỳ kheo dụng công trong 3 tháng. Thì khi mà nói xong rồi, rồi là tỳ kheo cũng mai xong y A Na Luật, thì Đức Phật mới ngồi dậy, mới khen A Na Luật là cái người là giảng rất hay về cái về cái công đức tu hành, mà nó ẩn ý để chỉ rằng là y Katina này, mai y công đức này coi như là nói lên là cái công đức tu hành hàng tỳ kheo trong 3 tháng hạ. Đó là cái duyên khởi của ngũ phần cũng như ở trong A Hàm có đề cập, nhưng mấy bộ khác thì không có đề cập cái vấn đề này. Thì nó tóm lại á, chuẩn nhất của chữ Akathina đó là y công đức, là nó chuẩn nhất, là có ý là thưởng thiện phạt ác, thưởng những người là tu khéo ở trong 3 tháng an cư và phạt những người mà an cư không trọn vẹn. Nó thì cái y công đức như vậy. Nó thì chúng ta khi mà thọ để mà nhớ lại những cái thời mà Đức Phật có hàng tỳ kheo, cái thời hạn thọ y công đức là từ rằm tháng 7 cho đến rằm tháng 8, thì giờ là cũng còn cái thời gian để thọ. Qua tháng rằm tháng 8 rồi không còn thọ nữa, trong một tháng như vậy để hưởng năm điều lợi ích. Thì vậy mấy cô bên Mai Sơn muốn thọ y công đức không? Còn thời gian để thọ. Nếu mà muốn thọ như vậy á, thì về trong chúng mới là đồng ý lại lấy cái giải nào, hay là có cái y sẵn của ai đó cúng lựa cái đó để làm y công đức. Thì ta mới chỉ cách yết ma như thế nào, thọ y như thế nào. Khi mà thọ như vậy rồi phải là yết ma để mà là mời người trương y, tất nhiên làm thợ cả. Mà bây giờ không có mai cái như có y sẵn thì khỏi cần yết ma mai thợ cả, nhưng mà yết ma cái người mà giữ y, cái người giữ y trong chúng đồng ý chứ là cái người nào mà giữ y. Cái giữ y khi mà yết ma xong rồi cái người đó mới biết cách mà trương y ra như thế nào giữa đại chúng lúc mà thọ. Lúc mà thọ mà cách thọ như thế nào, rồi mà khi mà cái người mà trì y rồi á, trong 5 tháng thì cái y này hết hiệu lực thì giao cho người nào, thì trong luật có đưa ra rõ ràng. hay là nếu mà nó là hiệu lực mà năm tháng rằm tháng chạp rồi thì y công đức hết hiệu lực, thì cái y này trao cho ai? À, thì trong luật nó mới trao cho cái người mà siêng năng tu hành đức độ mà y rách nát, y mà rách hết á, thì trao cho người đó. Mà giả như nhiều người y rách, à, trong đó một người thì ta giao, bây giờ nó nhiều người quá không biết giao ai, thì ai mà tuổi hạ lớn nhất, à, lũ hạ lớn nhất trong đó, tụ hạ lớn nhất mà những người mà có y rách nát công đức tu hành, không phải lựa những người đó, mà ai mà được cái y đó là cái coi như hãnh diện. Đại chúng nhớ, có hãnh diện ba lần, nếu mà giải không thì hãnh diện là mình được yết ma tăng bầu lên là trương y, tất nhiên là làm thợ cả đi may y. À, là cái may y này thời Phật á, là tất cả hàng tỳ kheo nào cũng góp công vô đây, chứ không phải nó tu già hay tu lớn không có, mà góp phần mấy y đó không được, có đó trị tội, ai cũng có công vô trong này hết. Vào thời Đức Phật đó là Đức Phật là cái người thợ cả, người trương y. Rồi mà khi mà trương y mai xong rồi mới yết ma để mà người giữ y thì cũng hãnh diện. Mà khi mà là giữ y rồi á, trị y rồi, mà đặc biệt cái người trị y không được ra khỏi cương giới cách đêm. Đại chúng nhớ nha, nếu cách đêm nữa đây tâm mất y công đức, đi đâu ban ngày thôi, ban đêm phải trở vô cương giới, chứ không được quyền ở ngoài cương giới mà một đêm nào hết. Là cái người mà giữ y đó vậy đó, thì là hãnh diện được giữ y công đức cho chúng. Mà khi giữ y rồi, mãn rồi đó, thì ông cái y công đức đó được trao cho một người để vĩnh viễn, đó là cái hạnh diện để nhận được cái y công đức. Nên đó là cái ý nghĩa cái y công đức như vậy. Thì thầy cũng mà là cũng muốn là bên Mai Sơn thọ để làm gì? Để thứ nhất là chúng ta học. Chúng ta học. Thứ hai nữa là chúng ta để nới rộng được ni tắc kỳ ba giật đề và ba giật đề, chúng ta khỏi có ít có phạm, nhớ mà cái đó rất cần. Dẫu giờ mình không để ý, nếu mà mình đã thọ giới rồi thì những cái đó mình phạm cũng vẫn là bị cái quả báo và cái tội, nhớ. Ví dụ như ăn nhiều lần trong buổi chẳng hạn, hay là ăn biệt chúng cách này cách khác, cái đó là có khi chúng ta không giữ được. Mà có y công đức thì ta cũng nhờ về cái phần đó. Rồi đó, nếu mà gợi ý mấy cô muốn thọ thì thưa thầy Nguyên Hưng qua thầy chỉ ra. Rồi sắm y, sắm đồ được, hẹn ngày nào. Bây giờ cho tới ngày rằm tháng 8 thì còn thời gian để mà thọ y công đức. Qua rằm tháng 8 thì không còn hiệu lực nữa. Thầy y công đức có công dụng là nới rộng trong 5 tháng đối với tỳ kheo, tỳ kheo ni. Năm tháng còn là mình được thọ dụng nhiều. Còn nếu mà là chúng ta không có y công đức dễ phạm, ví dụ như là trong 3 tháng hạ ta cúng y mình nhận cũng là phạm. Cái đó là phi thời y chứ không phải là thời y. Thời y được nhận là từ rằm tháng 7 đến rằm tháng 8 nếu không có y công đức. Còn là có y công đức được nhận từ rằm tháng 7 đến rằm tháng chạp. Qua rằm tháng chạp không được quyền nhận y, ta cúng giải cũng y không được quyền nhận. Nếu mà nhận cũng để vào trong kho, chứ không được quyền xài mình nhận riêng. Đại chúng nhớ đó là những cái mà nó cần. Dầu là bây giờ ít có ai để ý, có thực hành, nhưng mà những cái đó chúng ta thực hành là để ghi lại, nhớ lại những cái kỷ niệm hồi xưa Đức Phật. Mình thấy nó có một cái gì cái linh thiêng của cái khi mà thọ và giữ, cái đó cũng rất cần. Nên đó là nói về thầy dành ít phút nói về cái y công đức nó như vậy. Tại đây là đã có thực hành rồi, đã thọ rồi, nhưng mà đôi khi quý thầy chưa học tới, chứ trong chương trình thì có cái y công đức trong cái phần yết ma Ekathina đó. Nên đó là nói về y công đức. Chỉ một cái điều nữa là khi 3 tháng ăn cư rồi, tất cả mấy thầy mấy cô cũng có tiến bộ phần nào trong nội tâm. Mà thầy kinh nghiệm nhất là vấn đề đời sống của chúng ta mà nó là ít dính mắc. Nhớ cái ít dính mắc theo kinh nghiệm mà cái sự tu hành á, thầy thấy là cái ít dính mắc là cái mà điều rất quan trọng cho nếp sống của một người xuất gia. Mà ít dính mắc này á, không ai thời này mà buông xả hoàn toàn 100% có đâu. Cho thì thầy thấy cái ít dính mắc này nó có hai phương diện. Một cái phương diện là mình cố mình tập hằng ngày tu hành, đó là quán sát, quán sát cái thân giả tạm này. Mà cái dính mắc đây, hai cái điều quan trọng nhất là nặng nhất của cái sự dính mắc này, một là tình cảm, hai là cái vật chất, là hai cái mà quan trọng nhất. Mà tình cảm nói về cái ái, cả cái tình cảm của cha mẹ cũng chỉ chung đó là cái ái hết á, cũng cái ái. Người những người thân, những cha mẹ đôi khi mình buông xuống không được, nên đó là thuộc về ái á. À, thứ hai nữa là về cái vật chất, dầu nó nằm ở trong cái ngũ dục à, nhưng mà hai cái điều này thì thấy trong đời sống hàng ngày chúng ta rất là nặng à, mà chúng ta nếu mà buông được ít dính mắc à, thì phải là có cái sự dụng công công phu. À, còn cái hạng mà ngoại lệ là cái hạng mà cái tập khí nó có đã từ lâu, như cái đời sống của một người á, có cái tánh không có quan trọng gì hết á, lớt quớt, ta kêu là lớt quớt đó. À, những người đó cũng khó tu lắm, đại chúng nhớ à, nếu mà dụng công mà ít có khó dụng công. Tại vì thầy ở trong chúng là mấy chục năm rồi, thầy biết. Hồi trước ở đây có một thầy cũng lớn lắm, làm trong ban giám đốc, những lớt quớt, cái gì cũng thành quan không quan trọng á. À, thành mà có một cái ông thầy tướng ở bên Đài Loan, hôm qua kỳ đó quán thăm trường đó, thì mới chỉ mặt ông nói cái ông này à, nếu mà ông dụng công ông tu mau đắc đạo lắm, tại vì cái tánh ông lớt quớt không à, không có gì mà quan trọng dính mắt đó, nhưng rốt cuộc ông không tu, ông có dụng công, thành trong cái cuộc đời cuối cùng cũng không có ngon lành gì. Nhớ mấy người lớt quớt là cái gì cũng lớt quớt đó. Nhớ người ta kêu ba phải á, không có gì quan trọng. Mình tưởng mấy người đó mà dụng công thì rất là ngon, mà không có dụng công được, cái gì cũng lớt quớt à, tu cũng lớt quớt, cái gì cũng lớt quớt hết á. Nhớ cái đó là thầy ngoại lệ, còn cái mà không dính mắc đây mình nói là phải dụng công. Cái tập khí nó đã có rồi, nhưng mà cái dụng công của mình là rất là quan trọng. À, mà bằng dụng công trong đó phải là công phu làm cái nền tảng chính. Mình là có một cái nền tảng chính của mình là mỗi người có một cái riêng. Ví dụ như niệm Phật, lấy câu niệm Phật đó là chính, để mà làm quân tập, làm cái nền tảng cho sự tu hành của mình. Hai mấy người mà tu thiền hay là trì chú, lấy cái đó làm cái nền tảng, rồi mình phải dùng cái dụng công quán sát. Bây giờ cái lời nó công phu á, là mình thí dụ mình nó nặng vấn đề sắc, mình phải quán sát phải như thế nào mà tránh. Mình là nặng vấn đề mà vật chất thì quán sát cái sự vô thường này kia nọ đủ thứ trong đó, phải dụng công chứ không phải như không không mà nó ngồi đó là chờ sung rủng, không bao giờ có. Thành thầy nó tu hành á, đừng bao giờ mà chờ trúng số độc đắc, không có đâu. Mình phải dụng công hết á, phải dụng công từng ly từng tí. Thành thầy nó đó một cái mà rất quan trọng về cái đời sống hàng ngày của mình là bớt cái sự dính mắc đi. Thì cái người đó nếu mà dụng công bớt được cái sự đó thì nó tu mau tiến lắm. Nhớ tu mau tiến. Chứ còn cái gì mình đụng tới là dính mắc, buông không được. Những cái việc nhỏ nhỏ buông không được là làm sao những việc lớn mình buông được. Nó thành khó. Thì cái đó là thấy kinh nghiệm mà trên cái đường tu hành đó, là mình nhẹ chừng nào, bớt cái sự mà dính mắc của mình ít chừng nào đó, thì cái trên đường đạo mình nó tiến. mình phải so sánh đàng hoàng, cái nào quan trọng, cái nào không quan trọng. Nó phải dùng cái trí để quan sát rất nhiều. Nên cái đời sống của mình đâu có bao lâu, mình giờ cố chấp cái đó mà rốt cuộc ngày mai được cái gì? Thành trong kinh điển tất cả cái gì cũng vậy, cái ngã và cái ngã sở, đó là hai cái mà nó quan trọng dữ lắm. Cái ngã sở là của mình, cái ngã thành cái đó là cái tập khí từ quá khứ, nếu mình không bỏ, đại chúng nhớ. Thí dụ như đứa bé nó mới sanh ra mấy tiếng đồng hồ thôi, nó tìm cái vú mẹ của nó ngậm, đó là ngã sở. Cái tập khí thì đâu ai dạy nó đâu, nó cái ngã sở. Nó thành cái đó cái mà rất khó nha. Nên mình phải dụng công thôi, với cái tu hành mà là lớt quốc là không có được gì hết. Nên đại chúng nhớ, cái đó là cái mà thầy mà thấy rõ, là cái sự mà là bỏ bớt, rồi mình dụng công, rồi có cái sự kết quả. Chứ gì, cái gì mình cũng có thể là bỏ được, không có gì mà bỏ không được, tại mình không cố gắng mà thôi. Ví dụ như vấn đề mà nó ghiền thuốc, nó ghiền thuốc, mình không cố gắng mình bỏ, nhiều người nó tu bỏ không nổi, đó là mình dở. Cái người tu phải là có một cái chí, cái gì mình làm cũng được. Nó cái nghiệp mình chuyển, nghiệp của mình tạo thì giờ mình chuyển được, chứ ví dụ như là đầu hàng cái nghiệp không có, tại mình không cố gắng thôi. Nó không cố gắng, chứ mình cố gắng mình dụng công thì cái gì có thể mình chuyển được hết. Thì cái đó đại chúng là thầy thấy rất cần về cái vấn đề dính mắc á nha, mà chúng ta dính mắc rất nhiều. Giống như mà những cái nho nhỏ chúng ta không bỏ được thì cái lớn làm sao mà bỏ. Thì bây giờ phải tập từ giờ phút này là những cái mà dính mắc nho nhỏ, nhất là những cái tình cảm. Mà rồi kế tới cái vấn đề mà liên quan đến cái ngã sở đó, vật chất thì mình bỏ được hai đó thì nó nhẹ về cái phương diện tu của mình. Thành là nói theo cái ngay ra cái ngày mà nó ngày Hải Hiền là cái ngày mà nó tu là dốt. Tu không biết chữ, không biết gì hết, nó không biết kinh điển gì hết đó. Mà mấy cái đó ngài nói mình cũng cần phải là suy tư mình học á. Ngài mới nhận định như vậy. Ngài nói là kỷ niệm Phật sanh về cõi cực lạc đó là thiệt, còn tất cả đều là giả. Đó cái người trí chứ đâu phải người dốt, thấy không? Đó là tất cả đều là giả. Bây giờ mình mới là cái người dốt nè, tất cả đều là thiệt. Gặp ở đâu mà dính mắt đó, gặp đâu mình là chấp ở đó, gặp cái ngã sở liền. Nó đó là mình là dốt. Ngài nói thêm, nói nếu mà cái người trí của người ta là giả, ta không có theo, ta bỏ. Cái thế gian này đều giả, cả thế gian này tài sắc danh thực thì là giả hết à. Không, mình đều thấy thiệt, mình mới là sống chết với nó. Chứ bây giờ mình thấy giả rồi, mà thiệt thì mình không bỏ. Ngài thấy cõi cực lạc và niệm Phật, Đức Phật Di Đà trước, đó là thiệt. Cõi cực lạc đó là thiệt chứ không phải giả, nên sống chết ngài cũng theo. Còn tất cả thế gian đều là giả thì nó bỏ hết. Đại cho chúng nhớ, tuy là ngài nói đơn giản như vậy mà mình thấy làm cả đời không rồi. Nhớ cả đời không rồi. Thành con chúng ta giờ là đôi khi mình không có suy tư, thấy đó là tính là nó thiệt không à. Thành là cái mà thiệt á, mà mình không có nhận. Như hồi xưa chiến tranh á, đó là có cái ông kia bị mìn nó nổ đi, cái hư cái chân, phải chở lên Chợ Rẫy. Chợ Rẫy bác sĩ mới là cắt cái chân đó ra, tại nó hư hết rồi, là cắt bỏ, tháp vô cái chân bằng gỗ, bằng gỗ còn có chân thôi, chân kia lại giả. Vậy là tới khi mà ổng đi tháp chân gỗ vô, ta đi ta đạp cái chân gỗ, ông nói sao đạp cái chân của tôi. Đại chúng thấy rõ ràng, nó chấp theo cái chân nó bằng gỗ, mà chân thiệt ổng cắt bỏ ra, nó không sợ, nó không dám nhận. Mà tháp chân gỗ, vô ta đạp cái chân gỗ ra sao đạp cái chân của tôi nó rõ ràng, cái cảnh rõ ràng nha. Nên mình chấp vào trong đó, nên mình đem mấy cái đó mình quan sát đi, quan sát là mình thấy. Bây giờ những cái mà không phải là của mình, mình chấp vào của mình hết đó. Thành cái ngã sở đối với mình thiệt là nó nặng, nặng nề nó lớn. Mà không cố gắng mình tập, mình buông bỏ cái này cái khác là khó lắm. À, mấy người mà ta là không có dính mắc á, thấy cuộc đời, cái sự sống họ rất là nhẹ nhàng, họ rất là thư thái, không có gì quan trọng đối với mình. Thành người tu người ta mới nói là sanh tử sự đại, đây sanh tử là cái việc lớn cho đời này, không có gì mà lớn hơn hơn cái việc sanh tử, đại chúng nhớ, không có lớn hơn việc sanh tử. Cái gì cũng là quyển, là giả, là nhỏ hết á, mà cái việc sanh tử là việc lớn. Nên là mình cố gắng mình phải lo cái việc sanh tử của mình. Thì sanh tử là sự đại á, thì cái đó là cái rất quan trọng. Nếu mình để tập mà được cái đó rất là nhẹ nhàng trong cuộc sống hàng ngày, sống rất là coi như có thể là hạnh phúc của một người xuất gia, không có dính mắc. Chứ mình đụng đâu dính mắc đó, đụng đâu dính mắc nó khó, tối ngày cứ là nó dính mắc rồi, làm sao bỏ ra được. Mà dính mắt đó là cái phiền não, nó phiền não, nó cột, nó trói mình. Nên cái đó là cái mà, cái sự mà tu mình nên nhắc đi nhắc lại, là mình phải nhớ ba cái việc đó, là điều đó là điều rất quan trọng.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên hòa thượng, kính thưa đại chúng. Dạ, kính thưa hòa thượng, giải thích dùm hai chữ diệt tận và tận xuất ạ. Và trong cái các cái học xứ của mình thì trong cái trường hợp nào gọi là diệt tận và trường hợp nào là nên tận xuất?
Ưa xài lộn hai cái từ này lắm nha. Tận xuất thì thấy đề cập mà trong tăng tàng, tăng bà già bà thí sa đó, là cái giới mà mà làm ô tha gia hành ác hạnh, tận xuất là đuổi ra khỏi chỗ đó, nhớ. Còn cái diệt tận là phạm tội trọng của ba la di mới là diệt tận. Diệt là giết, đuổi ra khỏi tăng đoàn, đó mới là diệt tận. Mà đôi khi cả nhiều người giảng là trong chỗ này nó làm tận xuất, hay là cái giới thứ 10, 12 làm nhơ nhà người mới là Đức Phật sai Xá Lợi Phất với một kiên liên đem 500 tỳ kheo ở ấp Kỳ Liên mới đuổi hai tỳ kheo làm nhơ nhà người đó ra khỏi chỗ đó, mới là lấy lại cái niềm tin của Phật tử đối với tăng già. Tận xuất là đuổi ra khỏi chỗ đó thôi, còn diệt tận là phạm ba la di diệt. Đó là hai từ đó.
Dạ, hòa thượng cho con hỏi thêm về cái thiên tăng tàng trong cái giới thứ 5 là nếu tỳ kheo đem ý người nam nói với người nữ, đem ý người nữ đó nói với người nam, hoặc thành hôn lễ, hoặc tư thông cho đến trong giây lát, thì phạm tội tăng tàng. Cái danh từ là tư thông trong giây lát đó là như thế nào? Nên là con chưa
hỏi. Không trong giây lát thì dù mình chỉ có ai đã hỏi ở chỗ này có cái nhà bán dâm này chỗ nào, cái mình chỉ ở ngay chỗ đó ta là giờ tư thông trong giây lát thôi. Tư thông trong giây lát là cái vậy đó, hay là mình làm mai mối cho người ta, như mấy cái người bán dâm này kia, ba điều đó nó ý nghĩa. Còn có ai hỏi nữa không? Thôi vậy thôi nghỉ nha.